nói này, nhờ ta tới, tôi bị tánh nóng quá, ai nói tức cái thì dằn không được, phải cự lộn. Bây giờ mình phải dạy hay sao? Nếu mà nóng quá thì Phật dạy lấy cái toa thuốc nhẫn nhục, mua thuốc nhẫn nhục về uống, phải không? Uống cái thuốc nhẫn nhục thì hết nóng. Chứ uống sao đấy? Nó nhẫn, ta nói gì cái nổi nóng lên rồi sao? Nhẫn sao? Nhiều người nói nổi nóng lên thì chạy kiếm miếng nước lạnh uống cho nó nguội lại, phải không? Còn có người nói nhẫn cho mình niệm Phật để cho nó quên, vân vân. Như vậy thì hết nóng được chưa? Chưa được. Đức Phật dạy chúng ta dùng cái pháp nhẫn nhục để trị cái bệnh nóng giận. Như vậy thì khi vừa nổi nóng lên thì phải lấy cái thuốc nhẫn nhục uống liền. Uống bằng cách nào? Quý vị biết là giỏi. Uống bằng cách nào? Vừa nổi nóng muốn nói cái bảo nói là dại, nhịn là khôn. Nói là dại, nhịn là khôn. Cứ chắc cái câu đó, nói dại, nhịn khôn. Nói dại, nhịn khôn. Nhắc hồi cái nó hết dám nói. Hết dám nói tức là nguội. Mà có phải vậy không? Khi mà nổi nóng mà nói thì cái lời nói khôn ngoan không? Toàn nói bậy. Nói bậy tức là dại. Còn mình lặng lẽ, mình nhịn, để cho tâm mình nó yên, rồi mình muốn nói gì nó tỉnh táo thì nó khôn ngoan đó. Cho nên khi mà nổi nóng lên thì luôn luôn nhớ nhịn. Nhịn là khôn. Nói là dại. Nhịn là khôn. Nói dại. Lập tới lập lui chừng chục lần cái thời nó nhịn đó. Thì như vậy đó là lấy thuốc của Phật mình uống. Lúc đó đang uống thuốc là mà mình không hay, phải không? Như vậy đó là biết bệnh biết thuốc. Nhưng mà mình nhịn được lúc đó rồi, hết nóng giận. Nhưng mà lâu lâu nhớ lại cũng phải tức, phải không? Làm sao cho hết gốc? Phải thêm toa thuốc thứ hai nữa, trị cho hết gốc. Thuốc gì? Thuốc từ bi. Thuốc quán từ bi. Tại sao? Bởi vì người đó họ nói bậy, họ nói xấu, họ nói ác. Họ nói bậy, nói xấu, nói ác là người nó không được sáng suốt. Người họ mất trí. Đó là cái người đáng thương chứ không có đáng ghét. Nghĩ họ khờ, họ mới nói bậy, họ mới nói những lời thô lỗ. Như vậy thì họ là người đáng thương. Thương họ chứ đừng có giận họ. Nhớ thương họ cái là thôi. Nhớ lại cái câu chuyện đó cái cũng bỏ qua liền. Đó. Như vậy tức là thêm, cộng thêm cái thứ thuốc từ bi nữa, cái trị hết cái bệnh nóng giận, phải không? Đó. Thì bây giờ người ta thường thường dạy khi nằm nổi nóng quá niệm Phật. Niệm Phật cho có phước cho hết nóng à. Đó. Như vậy thì cũng là phước thôi. Nó dạy người ta có cái gì để mà hưởng không à. Chứ còn không có dạy trị bệnh thẳng cho mình. Như vậy thì chúng ta biết rõ cái bệnh nóng giận là cái bệnh nguy hiểm. Thì khi đó mà quán từ bi quá không được, đương nổi tức mà làm sao thương. Cho nên phải dùng cái nhẫn nhục trị trước. Nhẫn nhục trị rồi, mà nhẫn nhục thì phải có cái gì hay cái gì dở. Tức là hay là nhịn, dở là nói, phải không? Nhịn là khôn, nói là dại. Lập tới lập lui chừng chục lần cái nó hết dám nói. Đó là nó qua cái cơn giận rồi. Thì từ đó mình mới dùng cái từ bi quán, quán để thương họ. Thương họ thì tự nhiên cái tâm nóng giận nó hết luôn. Đó là trị bệnh. Như vậy chúng ta dùng thuốc Phật để trị bệnh cho mình. Rồi tất cả bệnh khác, bệnh nào cũng có thuốc hết. 100 bệnh là có 100 thứ thuốc. Mà ngồi kể thì chắc có kể hoài. Kể một tháng chưa hết bệnh của chúng sinh, mà cũng chưa hết thuốc của Phật. Nên đây tôi chỉ cử, đơn cử một vài bệnh nho nhỏ thôi. Nhỏ đó là bệnh thô đó. Còn những bệnh tế thì chưa có nói tới. Như vậy người nóng giận dùng cái thuốc nhẫn nhục, thuốc từ bi mà trị. Người tham tiền của dùng thuốc bố thí mà trị. Thì như vậy chúng ta tâm nó loạn, dùng thuốc gì trị? Thuốc gì trị? Đó là người khác họ sẽ đặt câu hỏi. Bây giờ con ngồi thiền tâm loạn quá, giờ dùng thuốc gì trị đây? Phải dùng thuốc gì trị? Thì thiền định là trị để loạn tưởng. Nhưng mà thiền định có nhiều cách. Thiền định bằng cách quán chiếu, dùng một phương pháp quán để trị. Hoặc là thiền định bằng cách dùng một câu như câu thoại đầu, nó là trị, phải không? Nhưng mà ở đây mình không dùng câu nào hết làm sao trị? Tôi nói thí dụ như người tu tịnh độ, khi tâm mình loạn quá thì dùng cái gì trị? Dùng câu niệm Phật, phải không? Nhờ nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm hoài cái nó bớt loạn. Như vậy thì khi mượn cái câu niệm Phật làm thuốc để trị cái bệnh loạn tưởng, mà khi cái loạn tâm loạn nó hết rồi thì sao? Thì cái câu niệm Phật bỏ dễ không? Vì câu đó là thuốc trị bệnh, mà bệnh lành thì thuốc phải bỏ. Cho nên đúng nghĩa niệm tới chỗ vô niệm, thấy không? Còn niệm tức là bệnh lành mà còn uống thuốc thì thuốc đó trở thành bệnh nữa. Cho nên nó hơi xa hơn. Còn cái này Tổ Đạt Ma ngài dạy tâm loạn thì cứ nhìn lại coi nó ở đâu, mặt mũi nó ra sao, tìm lại hồi nó mất thì cái thuốc này thuốc mà không có thuốc, phải không? Chỉ là một cách quán chiếu soi lại, thấy cái đó nó không thiệt, tự nó tan biết, biết nó không thiệt, nó tan biết thì tự nó hết, không còn thuốc gì để bỏ, bởi vì đâu có dùng thuốc. Như vậy thì vừa quán chiếu lại, thấy nó không còn, không có, thì nó mất thì thôi, yên. Như vậy, cái này thì hơi khó với cái câu niệm Phật, phải không? Câu niệm Phật dễ, còn quán chiếu lại khó. Nhưng mà câu niệm Phật dễ mà khó. Khó tới niệm riết tịch, giả sử ai chí thành niệm tới thuần thục rồi, hết cứ nghĩ bậy mà cứ nghĩ Phật hoài, phải không? Nghĩ Nam Mô A Di Đà Phật mà còn Nam Mô A Di Đà Phật thì tâm động hay tâm tịnh thì cũng là động. Cho nên trong nhà thiền thường dạy mạc vàng tuy quý mà rơi vào con mắt thì sao? Thành bệnh, thành số. Nó là quý thì cái câu niệm Phật là quý, mà nếu còn câu niệm Phật là cũng chưa có định, chưa có thật là cái tâm chân thật của chính mình. Tâm chân thật của chính mình nó không có cái gì dính thì nó mới sáng. Còn có cái gì dính là không sáng. Dính bụi nó không sáng, mà dính vàng nó cũng không sáng như thường, phải không? Cho nên nó phải trong trẻo, lặng lẽ, không có một cái gì che đậy hết thì nó mới thực sáng. Cho nên chúng ta nhìn lại tìm thấy nó mất, mất biết nó an, không còn dụng công gì nữa hết. Chừng nào nó trồi đầu lên thì nhìn lại nó rồi nó mất. Như vậy thì tới chừng nào nó mất luôn đó thì khỏi nhìn, phải không? Thì có cái gì đâu phải bỏ, không có một cái gì để bỏ hết. Hiểu như vậy mới thấy cái pháp tu, cái đường hướng tu. Như vậy thì cái câu niệm Phật là mượn một cái hình ảnh ở bên ngoài để dằn cái tâm cho nó yên. Còn phản quan lại thì dùng cái gì? Dùng cái trí nhìn kỹ để thấy nó tiêu tan, nó được yên. Thì như vậy dùng một cái khác đè nó, khi nó lặng rồi thì cái khác phải bỏ. Còn mình dùng trí mình nhìn nó lặng rồi thôi, trí mình tự trong trẻo, sáng suốt. Đó là cái lối vừa là đơn giản, vừa là gọn, nhưng mà người yếu thì rất khó làm, phải không? Nghĩa là có cái gì đó để tin tưởng thì họ làm được. Còn bắt mình phải vận dụng trí mình, chiếu soi lên mình, thì cái đó họ thấy như khó làm. Bởi vậy đầu thì khó, nhưng mà cuối nó lại dễ. còn cái kia đầu dễ hết nhưng mà cuối lại khó. Nó hiểu như vậy thì quý vị mới thấy cái đường lối tu của đạo Phật. Cho nên nhà thiền luôn dùng cái hình ảnh phản quan tự kỷ là cái gốc, phải chiếu soi lại mình. Người tu thiền mà không chiếu soi thì không thể nào đạt được cái trí tuệ viên mãn. Như vậy thì tôi nhắc lại, Phật dạy nhiều pháp để trị bệnh. Như vậy thì cái phương pháp phản quan này là đối trị cái bệnh gì? Bệnh gì? Người ta có tham thì bố thí, ta có sân thì nhẫn nhục, vân vân. Còn bây giờ mình ngồi lại thấy nó chạy lăng xăng, bây giờ mình phải dùng pháp gì để trị nó? Rồi khó xử rồi, phải không? Quý vị thấy khó xử. Nhưng tôi nói có thuốc, có một thứ thuốc trị một thứ bệnh, mà có một thứ thuốc trị luôn bách bệnh. Thứ thuốc trị bách bệnh, mà thứ thuốc này là thuốc gì? Thứ thuốc phản quang trị bách bệnh. Tại sao trị bách bệnh? Bởi vì nếu tham, tức là dế niệm ham muốn tiền bạc, rồi mới tích lũy, phải không? Thì có cái niệm lên rồi ham muốn tích lũy, đó là tham. Cho nên vừa ham muốn tích lũy vừa thôi đem cho đi thì nó hết tham. Còn bây giờ vừa dế nghĩ, chưa có thành niệm, chưa thành tham, chưa thành sân, phải không? Chưa thành tham, chưa thành sân, mà vừa dế niệm cái nhìn lại cái mắt, thì như vậy niệm khởi, sau khi khởi rồi mới có cái suy nghĩ gìn giữ, suy nghĩ tức tối vân vân. Bây giờ nó vừa dấy lên cái nhìn lại nó mất rồi, còn đâu kịp suy nghĩ, mà không kịp suy nghĩ đâu có thành bệnh, phải không? Nó vừa móng lên thì mình đã tiêu diệt nó ngay trong trứng nước rồi, thì còn gì thành bệnh? Mà không thành bệnh thì cần thuốc gì nữa, phải không? Chỉ nhìn thấu được cái khởi ban đầu, vừa khởi ban đầu là mình đã thấy nó, thấy nó thì chặn đứng liền, thì tất cả bao nhiêu trăm ngàn thứ phiền não đều không có hết. Có phiền não nào mà không khởi niệm mà có phiền não không? Có không? Như vậy thì phiền não là từ khởi niệm, khởi niệm rồi suy nghĩ, hoặc người ta chê mình, hoặc người ta khinh mình, hoặc gì đó thì mới có phiền não. Bây giờ vừa khởi niệm vừa khởi nghĩ, đó giọng buồn cái hết trơn, phải không? Thì còn có cái gì đâu mà phiền não? Mà không phiền não thì trị bằng cái gì? Mà hiểu như vậy thì đây là một cái thang thuốc mà tổ gọi là thang thuốc trị bá bệnh, phải không? Nghĩa là nó thẳng chứ nó không có quanh co. Còn mình bây giờ nếu mình trị được bệnh tham, cái tới bệnh sân, phải trị bệnh sân, rồi tới bệnh ái ngã, trị bệnh ngã, trị cả trăm thứ thuốc, mất công mất thì giờ quá, thôi trị một cái thẳng ra hết, tận gốc, phải không? Nhìn tận gốc, trị tận gốc thì nó lành luôn. Vậy cái này phải là thẳng tắc hay không? Thì cái thẳng tắc đó gọi là đốn, đốn giáo hay là thiền đốn ngộ. Chỗ đó là đi thẳng cái gốc chứ không có đi chi tiết ngọn ngành. Nếu mình đi chi tiết ngọn ngành thì nó phải nhiều, phải thứ bậc. Cậu này đi thẳng một cái không có thứ bậc gì hết, không có nói phải rồi cái này tới cái kia, rồi kia tới cái nọ. Cứ niệm nào khởi thì nhìn ngay mặt nó mất tiêu thôi. Vậy khỏi thêm cái gì nữa, khỏi quán từ bi, khỏi quán bất tịnh, khỏi quán gì hết. Nghĩa là ngay nó khởi là mình đã thấy, đã bỏ nó rồi. Thì như vậy là cái gốc của tất cả sự tu. Như vậy tu thiền là trở về cội nguồn, là chỗ đó đó. Cội nguồn là chỗ đó, nghĩa là cái gốc nó, để nó giấy khởi thì mình chặn ngay cái gốc đó thì hết giấy khởi. Mà hết giấy khởi thì trở lại cái đầu tiên chứ gì, cái nguyên thủy của nó chứ gì, phải không? Như vậy thì tất cả chúng ta hiểu cho vững, cho kỹ thì trên đường tu mới không lầm. Chứ nhiều khi quý vị nghe sơ sơ rồi không biết mình tu đây thuộc về cái loại gì đó, phải không? Tu vậy trúng hay tật nữa, người ta niệm Phật cái bộ có kết quả hơn mình, mình tu gì cái bộ buồn hiu à, cái gì dòm lại mình không, không thấy gì hết. Bởi vì niệm Phật là để dừng cái tâm loạn tưởng, mà để dừng tâm loạn tưởng rồi câu niệm Phật cũng thuộc về động, cho nên phải bỏ luôn. Vì vậy mà niệm Phật tới vô niệm thì mới là cái chỗ cứu kính. Như vậy thì chúng ta cứ nhìn lại niệm khởi cho thấy rõ bản chất nó là hư dối, nó tan nát đi, nó không còn nữa, thì tất cả phiền não không dấy động. Mà phiền não không dấy động thì tự đó nó là thanh tịnh, mình không còn cái gì phải buông bỏ. Như vậy thì không mượn phương tiện, cho nên thường thường nó tu theo thiền tông giống như là người đi cầu khỉ ở miền Tây vậy đó. Nó là cây có một cái con rạch nhỏ bắt cây cầu hoặc là cây cao hoặc cây dừa gì đó mà không có tay gượng, bên này qua bên kia, nếu mà đi không vững thì sao, lọt ở dưới. Còn mình quen đi vững rồi thì đi thẳng qua, đi thẳng qua được. Như vậy thì sau này qua được một cây cầu không có tay gượng thì tới cây khác không có tay gượng mình qua được. Còn nếu chỗ này có tay gượng mình qua được, lại chỗ kia không có tay gượng thì mình sao, thì mình cũng dừng lại. Cho nên phải tập đi không có tay gượng, đi cầu không có tay gượng thì mọi cây cầu đều qua được hết. Còn chờ có tay gượng mới qua thì chúng ta bị giới hạn rồi, phải không? Chỗ nào có tay gượng thì chỗ đó qua được, quá cái đó thì qua không nổi. Cũng như vậy, cái tu mà chúng ta phải có một pháp để nương, thì khi gặp những trường hợp vừa có cái móng niệm giấy khởi, lúc đó chưa biết dùng pháp gì, thì lúc đó chúng ta sẽ lúng túng. Mà lúng túng thì chúng ta qua không được. Bởi vậy cho nên mình đi thẳng cái chỗ minh nha khởi mầm đó mà tiêu diệt nó thì chúng. Nhưng mà muốn tiêu diệt nó thì phải đủ trí tuệ. Như hồi nãy tôi nói, diễn giả Đạt Đa điên là tại sao?